Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Joshua Wong bị câu lưu tại sân bay ở Thái Lan. Thái Lan sắp kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát đẫm máu năm 1976 và giải Nobel hóa học về tay những người sáng chế cỗ máy nhỏ nhất thế giới.
He's called women slobs, pigs. He wouldn't have a fraction of the insults that Hillary Clinton leveled when she said that half of our supporters were.
Hai ứng viên phó tổng thống Mỹ tranh luận kịch liệt về các chính sách mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế sau đây. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng của Hồng Kông đã bị câu lưu tại Thái Lan theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc trước khi bị đưa lại lên máy bay bay về Hồng Kông. Joshua Wong, sinh viên 19 tuổi nổi tiếng về vai trò của mình trong phong trào ô dù ủng hộ dân chủ năm 2014 ở Hồng Kông, bị câu lưu khi đặt chân tới một sân bay ở Bangkok hôm thứ Ba và sau đó bị đưa lên một chuyến bay bay trở về Hồng Kông. Wong đến Bangkok để nói về chiến dịch của anh vận động cho dân chủ ở một trường đại học trong thành phố. Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook thuộc đảng chính trị của anh, Demosisto, một nhà hoạt động sinh viên người Thái Lan tên Netiwit Choti Patpaisan, người lẽ ra gặp Wong tại sân bay, cho hãng tin AFP biết rằng anh nghe được từ cảnh sát nói rằng chính phủ Trung Quốc đã gửi thư cho chính phủ Thái Lan yêu cầu câu lưu Wong. Một quan chức nhập cảnh của sân bay chỉ xác nhận rằng có lệnh câu lưu Wong, nhưng từ chối cho biết lệnh đến từ đâu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo nói rằng họ tôn trọng thẩm quyền của Thái Lan, không cho một số người nhập cảnh Thái Lan theo quy định của pháp luật, nhưng không nói rõ yêu cầu này đến từ Bắc Kinh. Theo lịch trình, Wong lẽ ra sẽ nói chuyện với sinh viên tại Đại học Chulalongkorn trong một sự kiện kỷ niệm 40 năm vụ học sinh sinh viên ủng hộ dân chủ bị thảm sát dưới tay lực lượng an ninh. Wong dự kiến nói về vai trò của anh trong phong trào ô dù nổ ra vào năm 2014 như một sự phản kháng của quần chúng đối với cảnh sát Trung Quốc và sự cai trị về chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông. Vào sáng sớm ngày thứ Năm ở Bangkok, những nhà hoạt động và những cựu học sinh sinh viên sẽ bố thí cho những nhà sư, một hành động tưởng nhớ hàng chục học sinh sinh viên tưởng niệm, hàng chục học sinh sinh viên thiệt mạng và bị thương trong vụ thảm sát đẫm máu do những kẻ côn đồ cánh hữu và nhà cầm quyền Thái Lan gây ra vào ngày 6 tháng 10 năm 1976. Những sự kiện xung quanh dịp kỷ niệm 40 năm thảm kịch này mà nhiều người xem là ngày đen tối nhất trong lịch sử chính trị Thái Lan hiện đại, bao gồm những hội nghị, những tác phẩm nghệ thuật, kịch và những sự kiện văn hóa. Dịp kỷ niệm này cũng diễn ra vào thời điểm có nhiều nhạy cảm chính trị ở Thái Lan, dưới chính phủ do quân đội cầm quyền kể từ tháng 5 năm 2014. Nhìn chung, chính quyền quân sự cho phép hầu hết những sự kiện được tiến hành dù bị giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, việc nhà chức trách Thái Lan câu lưu nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Joshua Wong đã vấp phải chỉ trích của tổ chức ân xá quốc tế. Ân xá quốc tế nói rằng việc Joshua Wong bị câu lưu nêu bật sự sẵn sàng của chính phủ Thái Lan đàn áp quyền tự do biểu đạt. Ân xá quốc tế nói thêm rằng việc này cũng khơi lên những lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chính quyền Thái Lan. Năm 1976, vụ bạo lực bị xem là phản ứng đáp trả của những nhóm cánh hữu và những người bảo hoàng cực bảo thủ sau những cuộc biểu tình của học sinh sinh viên vào tháng 10 năm 1973, dẫn đến việc lật đổ nhà cựu độc tài quân sự Thanom Kittikachorn, người đã thoát đi lưu vong. Nhưng sinh viên tụ tập biểu tình một lần nữa vào năm 1976 để phản đối việc ông Thanom quay trở về nước.
Ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Mike Pence và ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Tim Kaine đã bỏ hầu hết thời giờ trong cuộc tranh luận vào đêm thứ Ba để tấn công những đề nghị về chính sách của chiến dịch tranh cử của liên danh đối nghịch, cũng như về thành tích của người đứng chung liên danh với họ, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Thông tin viên đài VOA trích lời một số nhà bình luận phân tích kết quả cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống. Mời quý vị theo dõi chi tiết do Hoài Hương trình bày.
Ông Pence và ông Kane đối đầu nhau trong cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng viên phó tổng thống trước cuộc bầu cử vào tháng tới. Hai ông thường xuyên cắt lời nhau trong khi thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân, tình hình Syria và vấn đề tội phạm và cải cách hệ thống tư pháp ở trong nước. Ông Pence miêu tả bà Hillary Clinton là kiến trúc sư của chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama, mà ông nói đã đẩy vùng Trung Đông vào tình huống vượt tầm kiểm soát. Ông Pence quy lỗi cho bà Clinton là đã cho phép sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo và tạo điều kiện cho sự xuất hiện của một nước Nga mới, táo bạo hơn. Trong khi đó, ông Tim Kaine nói, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đặt cá nhân của ông lên trước tiên. Ông tố cáo ông Trump là đã có những liên hệ doanh thương với Nga mà ông từ chối tiết lộ. Cả hai ứng cử viên đều đồng ý về sự cần thiết phải làm một điều gì đó để bảo vệ thường dân ở miền Bắc Syria. Ông Pence nói nỗ lực đó phải bao gồm một khu vực cấm bay và rằng nếu Nga có dính líu trong các cuộc tấn công liên tục vào thành phố Aleppo, thì các lực lượng Mỹ nên tấn công các mục tiêu quân sự của Syria để đáp trả. Hai ông cùng đồng ý về nhu cầu phải thực thi công lực để giữ gìn an ninh trong các cộng đồng, nhưng bất đồng với nhau về những cải cách hệ thống tư pháp Mỹ. Ông Pence cổ vũ cho các chiến thuật chặn và rà soát những người khả nghi. Ông nói rằng người dân Mỹ không nên tự động quy tội ngay cho cảnh sát khi một người nào đó bị cảnh sát giết chết. Trong khi ông Kane ca ngợi những đề xuất của bà Hillary Clinton về việc kiểm soát súng ống và cải cách các dịch vụ chữa trị tâm thần.
Ông Kane đòi ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump phải công khai hồ sơ thuế của ông, mà nhiều thành viên Đảng Dân Chủ tin rằng sẽ cho thấy ông Trump trả thuế rất ít, thậm chí không trả thuế liên bang trong nhiều năm ròng. Ông Pence, binh vực tỷ phú đứng chung liên danh tranh cử với ông, nói rằng ông Trump là một doanh nhân thông minh đã kiến tạo hàng ngàn công ăn việc làm. Ông Kane nói những đề nghị giảm thuế của ông Trump sẽ có lợi cho những người Mỹ giàu có và có nguy cơ đẩy nền kinh tế Mỹ trở lại tình trạng suy thoái. Ông Pence phản bác bằng cách tố cáo rằng các kế hoạch kinh tế của bà Clinton sẽ gây nhiều phương hại hơn thế nữa bằng cách tăng cao thuế và hủy bỏ những hạn chế đối với công chi. Đáp lại những lời chỉ trích của ông Kane nói rằng ông Trump đã xúc phạm phụ nữ, các nhóm thiểu số và những thành phần khác. Ông Pence đáp lại rằng bà Hillary Clinton đã xúc phạm nhiều người Mỹ hơn khi bà nhắc tới một số ủng hộ viên của ông Trump là những thành phần xấu xa, khó chấp nhận được. Liên quan tới mối đe dọa do nhà nước Hồi giáo đặt ra, ông Kane nói thời gian bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng đã giúp bà trở thành ứng cử viên tổng thống có nhiều kinh nghiệm hơn để có thể tiêu diệt nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông đồng thời chỉ trích ông Trump, người từng tuyên bố là biết nhiều về nhà nước Hồi giáo hơn các tướng lãnh và từng miêu tả liên minh NATO là hết thời, cũng như nêu lên những nghi vấn về các liên minh quốc tế khác của Hoa Kỳ. Ông Pence đáp lại rằng ông Trump chưa từng miêu tả liên minh NATO là hết thời. Ông nói rằng cựu Ngoại trưởng Clinton phải chịu trách nhiệm vì đã tạo ra một khoảng trống để cho phép nhà nước Hồi giáo củng cố sức mạnh. Về vấn đề Bắc Hàn phóng phi đạn đạn đạo mới đây, ông Kane nhắc lại rằng ông Trump trước đó nói rằng nhiều nước hơn nên được phép có vũ khí hạt nhân. Ông Pence tuy không nhắc đến tên ông Trump trả lời rằng có thêm nhiều vũ khí hạt nhân sẽ giúp chúng ta được an toàn hơn.
Đây là cuộc tranh luận tay đôi duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ trước các cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11. Nhà nghiên cứu chính sách của Viện Brookings John Hudak nhận định cuộc tranh luận này tương phản hẳn với cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống đầu tiên, vốn có tính cách cá nhân, tập trung vào các vụ tai tiếng và những xung đột chính trị, chứ không tập trung mấy vào tương lai của nước Mỹ sẽ ra sao. Hai ông Kane và Pence thường xuyên giành nhau nói cùng một lúc, khiến cho người chủ trì cuộc tranh luận Ellen Quijano phải khiển trách cả hai, nói rằng nếu cứ như vậy thì chẳng ai theo dõi ở nhà có thể hiểu được họ muốn nói gì. Bà Lisa Spice, chủ tịch nhóm LS và từng là giám đốc tài chính của ông Pence trong thời gian ông phục vụ tại Quốc hội, nói rằng những sự trao đổi đó có thể làm cho người nghe bực mình, nhưng cử tri cũng hiểu biết được nhiều hơn về chiến dịch tranh cử của cả hai đảng. Nói chuyện với VOA, bà Spice nói, chúng ta đã được nghe về những chi tiết, những sự kiện, những con số. Trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống, chúng ta chỉ nghe những tĩnh từ và trạng từ, những lời nhục mạ lẫn nhau. Đêm hôm nay, dù là hai ông cắt lời nhau thường xuyên, nhưng cả hai đều nói lên các chính sách của mình sẽ như thế nào. Việc ông Trump và bà Hillary Clinton ca ngợi thành tích tranh luận của người đứng chung liên danh với mình không gây ngạc nhiên. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ lại tranh luận với nhau vào ngày Chủ nhật tới đây theo một hình thức khác, bao gồm cả những câu hỏi của cử tọa.
Người Mỹ gốc Á chiếm 6% dân số Hoa Kỳ với mật độ lớn ở những tiểu bang như California. Họ là một nhóm đa dạng có những quan ngại về nhập cư, kinh tế và chính sách của Hoa Kỳ đối với các quốc gia bản xứ của họ. Điều này thể hiện như thế nào trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới? Thông tin viên Mike O'Sullivan đã đến San Francisco để tìm hiểu thêm và có bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Truyền thống châu Á vẫn sống động ở San Francisco, nơi những người nhập cư lớn tuổi duy trì di sản của họ và những người trẻ hơn sống giữa hai nền văn hóa. Cô Fiona Ma, một giới chức dân cư ở California, nói:
Mối lo của chúng tôi là liệu chúng tôi sẽ được chào đón, sẽ được trân trọng, sẽ được hội nhập và sẽ trở thành một phần của nền văn hóa Mỹ hay không?
Ở khu Little Saigon, San Francisco, những mối lo ngại về vai trò đang lớn dần của Trung Quốc ở châu Á pha trộn với những mối quan tâm hàng ngày. Anh Philip Nguyễn, thuộc Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á, chia sẻ:
Quan tâm của chúng tôi là làm thế nào kiếm được việc làm sao để tự lực và xây dựng gia đình.
Khi cử tri cân nhắc lựa chọn tổng thống, các vấn đề kinh tế được chú trọng rất nhiều. Giá thuê nhà ở đây đang tăng vọt vì nền kinh tế đang bùng nổ. Người Mỹ gốc Philippines vừa quan tâm đến quê hương họ, vừa quan tâm đến tình hình đất nước nơi họ đang sống. Cô Angelica Cabandi, trong ban tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Philippines, nói:
Chúng tôi thấy ở San Francisco, Seattle, New York, khắp nơi giá thuê nhà càng ngày càng tăng, nhưng thu nhập của chúng tôi thì không.
Những người nhập cư từ Myanmar học các kỹ năng ngôn ngữ trong lúc chuẩn bị nhập quốc tịch Mỹ. Người Mỹ gốc Á ngả về phía dân chủ và nhiều người ở San Francisco nói rằng kinh nghiệm chính trị là cốt lõi. Ông Kyo Ho, một di dân gốc Myanmar, cho biết:
Lý do khiến tôi muốn bỏ phiếu cho bà Clinton là vì bà ấy đã từng là đệ nhất phu nhân, bà ấy từng là cựu ngoại trưởng, bà ấy có kinh nghiệm.
Một nhân viên cộng đồng ở Little Saigon cho biết sự lựa chọn rất khó khăn đối với một số người mới nhập cư. Anh Tony Nguyễn, thuộc Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á, cho biết:
Họ đọc báo tiếng Việt, họ xem tin tức tiếng Việt, nhưng họ thực sự không hiểu tổng thể những gì đang diễn ra.
Những người Mỹ gốc Á hoạt động mạnh trong chính quyền địa phương và được khuyến khích đóng một vai trò trong cuộc bầu cử tổng thống. Cô Mary Roque, một người Mỹ gốc Philippines, cho biết:
Tôi đã đăng ký cho những bạn bè của tôi đi bỏ phiếu.
Giống như những người Mỹ khác, cử tri gốc Á ở San Francisco đang cân nhắc các lựa chọn của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên mạng Internet tại trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam vừa khẳng định quyết tâm diệt tham nhũng và kiên quyết truy nã ông Trịnh Xuân Thanh, người được cho là đã bỏ trốn sang châu Âu. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang hôm 5 tháng 10 khẳng định dù có lẩn trốn đi đâu nữa, những đối tượng tham nhũng như ông Thanh sớm muộn cũng bị truy tố pháp luật. Theo Vietnamnet, ông Quang nói như vậy trong lần tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh trong khi trả lời chất vấn và thắc mắc của cử tri xung quanh việc phòng chống tham nhũng. Cùng ngày, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cũng tuyên bố rằng lãnh đạo Đảng và nhà nước kiên quyết xử lý đúng người đúng tội, nghiêm minh, đúng pháp luật khi tiếp xúc cử tri của thành phố trước kỳ họp Quốc hội sẽ được tổ chức ở Hà Nội trong tháng này. Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam đang bị truy nã quốc tế do vi phạm Điều 165 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng theo nhận xét của cụ bà chống tham nhũng nổi tiếng Lê Hiền Đức, việc tìm kiếm ông Thanh trên quy mô quốc tế có thể không có tác dụng và đang hướng dư luận đến việc khác.
Tôi thì tôi lại nghĩ rằng anh này chưa đi, vẫn ở trong nước. Cá nhân tôi nghĩ như thế, nhưng mà tôi không có nhiệm vụ phải điều tra cho nên tôi cũng chẳng phát biểu làm gì cả. Đấy, nhưng mà tất cả những cái chuyện mới đưa ra, tôi nghĩ rằng làm cho nó ồn ào mà làm cho nhân dân quên đi cái quan trọng bây giờ nhân dân thắc mắc nhất là vấn đề Formosa.
Một cử tri của thành phố Hồ Chí Minh được Vietnamnet trích lời thắc mắc với Thủ tướng Trần Đại Quang rằng tại sao ông Thanh có thể bỏ trốn trong khi nhiều cơ quan cùng giám sát điều tra vụ việc. Theo cử tri có tên Trần Đăng Thanh của quận 1, ông Thanh đã làm thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng. Có thông tin trên thực tế con số này là hơn 5.700 tỷ đồng. Trước những thắc mắc của một số cử tri khác xoay quanh cách xử lý của chính phủ nếu không truy tìm được ông Thanh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Trung ương đang công khai tuyên bố kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Nhưng theo bà Đức, tham nhũng có từ chính những người lãnh đạo cao cấp.
Tham nhũng ngày càng tràn lan, ngay trong cái thanh tra chính phủ là cái cơ quan có nhiệm vụ đi điều tra, đi xác minh và kết luận. Chính trong cơ quan thanh tra chính phủ cần chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng.
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cũng vấp phải nhiều thắc mắc của cử tri về vấn đề chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt qua vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thăng được Vietnamnet trích lời nói, riêng trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, đây là vụ án được Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo, làm hết sức quyết liệt. Ông Thăng thông báo với các cử tri rằng trong kỳ họp tới, ông sẽ kiến nghị Quốc hội sửa đổi luật phòng chống tham nhũng để luật thực sự đi vào cuộc sống. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông Thăng để hỏi ông về tuyên bố này. Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra vào cuối tháng này với các hoạt động chất vấn và giám sát nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội.
Tin từ Thành phố Hồ Chí Minh, báo chí Việt Nam đưa tin đã xảy ra một vụ bạo lực chết người tại một ngôi chùa ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm mùng 5 tháng 10. Dùng những từ như là sư thầy truy sát kinh hoàng, một số báo cho hay vụ việc xảy ra tại chùa Bửu Quang ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Các báo dẫn lại thông tin của công an nói rằng do mâu thuẫn giữa các sư thầy trong chùa, một nhà sư 25 tuổi có pháp danh là Thiện Huy đã cầm dao chém loạn xạ khiến một người tử vong, 5 người bị thương nặng. Tin cho hay, người thiệt mạng là một phụ nữ khoảng 70 tuổi đang thắp nhang tại chùa khi vụ bạo lực xảy ra. Một số nhà nghiên cứu và báo chí lâu nay đã chỉ ra rằng bạo lực xảy ra tương đối thường xuyên trong xã hội Việt Nam và có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, vụ chém người trong một ngôi chùa đã gây chấn động đặc biệt vì nó là vụ bạo lực do một nhà tu hành gây ra. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, cho rằng những hành xử của các nhà tu hành trái với các tín điều tôn giáo và trái pháp luật là không chấp nhận được, bà nói với VOA.
Tôi tin rằng là không ai chấp nhận những cái vụ việc như là đánh nhau giữa các nhà tu hành, những cái vụ bạo lực giữa các nhà tu hành, hay là cái việc các nhà tu hành lợi dụng cái vị thế của mình để mà kiếm lợi cho bản thân chẳng hạn, hay làm những cái việc mà nó sai trái với những quy tắc, những cái tín điều của tôn giáo, hoặc là vi phạm đạo đức xã hội, chẳng hạn như cái chuyện buôn bán trẻ em, hay là cái chuyện như là lợi dụng những cái đóng góp của các tín đồ để mà mang lại lợi ích cho cá nhân, hay là những cái hành vi nó phản cảm.
Không trực tiếp nghiên cứu về tôn giáo, tiến sĩ Hồng đưa ra quan sát cá nhân cho rằng ở Việt Nam có nhiều tôn giáo cùng tồn tại, song có một số tôn giáo được tổ chức chặt chẽ hơn so với các tôn giáo khác. Bà nhận xét là ở những tôn giáo có tổ chức lỏng lẻo, một số nhà tu hành và tín đồ không tuân thủ các tín điều hoặc các quy ước tôn giáo, và đó có thể là lý do dẫn đến một số vụ lộn xộn, bà nói.
Như là cái hành xử của một số những người tu hành thì lại không đóng mực vào cái việc mà lợi dụng tôn giáo để mà kiếm cái lợi ích cho mình. Một số vụ việc nó xảy ra trong cái thời gian gần đây thì tôi cho rằng là đấy là cái tính tổ chức của một số cái tôn giáo nó không được chặt chẽ thì nó dẫn đến tình trạng như vậy. Cái sự phát triển của một số tôn giáo trong cái thời gian gần đây tôi có một cái cảm giác là nó vượt qua cái sự kiểm soát của cái hệ thống tôn giáo đấy, cho nên là nó dẫn đến là một số những cái tín đồ hay là các cái nhà tu hành thì lại không hành xử đúng theo do những cái tín điều mà tôn giáo đấy nó đặt ra.
Trên một bình diện rộng hơn, nhà nghiên cứu xã hội học Khuất Thu Hồng nói Việt Nam có nhiều vấn đề về giáo dục cũng như pháp luật, hiểu biết và lòng tin pháp luật của người dân còn thấp. Điều này là một nguyên nhân dẫn đến nhiều người dễ đi đến hành vi bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn. Bà cho biết các nghiên cứu do viện của bà thực hiện cho thấy tỷ lệ người dân biết về luật trong các lĩnh vực liên quan là chưa đến 50%, bà phân tích.
Tôi nghĩ rằng là cái việc mà giáo dục và tuyên truyền pháp luật ở Việt Nam đang khá là yếu, và một cái vấn đề nữa, cái vấn đề là thực thi luật pháp cũng đang khá là yếu. Chính vì là cái việc thực thi luật pháp yếu cho nên là người dân có cái cảm giác là họ không còn tin được pháp luật, họ tự hành xử, tự ứng xử theo những cái quy tắc ứng xử của riêng họ thay vì là trông chờ tìm đến luật pháp để mà tìm lại cái sự công bằng.
Bà Hồng cũng cảnh báo rằng việc giáo dục về luật pháp trong các nhà trường còn phiến diện và thiếu thực tế. Bên cạnh đó, việc truyền thông về luật pháp có làm nhưng chưa đầy đủ. Về sâu xa, những điều này có thể góp phần vào cung cách hành xử bạo lực của người dân. Trang web theo dõi chất lượng không khí có tên là aqecn.org hôm 5 tháng 10 đưa ra số liệu từ một trạm đo lường đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, cho thấy không khí ở thủ đô Việt Nam được xếp vào nhóm rất không tốt cho sức khỏe. Theo trạm đo lường chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ, chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội là 285, tức là đạt mức ô nhiễm cao, đứng thứ hai trong số các thành phố ô nhiễm nhất vào thời điểm được đo. Trạm cũng đưa ra các số liệu dự báo trong 2 ngày tới không khí tại Hà Nội sẽ tiếp tục có mức ô nhiễm cao, có thể đạt mức cao nhất vào 10 giờ sáng ngày thứ Sáu mùng 7 tháng 10. Chỉ số chất lượng không khí gọi tắt là AQI cho biết chất lượng không khí hàng ngày hoặc hàng giờ, chỉ số AQI cho biết không khí mà người ta hít thở còn sạch hay ô nhiễm, cũng như ảnh hưởng của không khí tới sức khỏe con người. Chỉ số càng cao có nghĩa là mức độ ô nhiễm càng trầm trọng. Những khí thải được đo trong chỉ số AQI gồm có ozone, bụi lơ lửng trong không khí, khí carbon oxide hay còn gọi là CO, khí dioxide lưu huỳnh còn gọi tắt là SO2 và các loại oxit nitơ. Hồi đầu tháng 3 năm 2016, trạm của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã ghi nhận chỉ số AQI rơi vào khoảng 388, là một con số cho thấy vấn đề ô nhiễm ở Hà Nội đang ở mức độ nguy hiểm. Số liệu của trạm cho thấy từ tháng 5 đến tháng 8 là những tháng có nhiều mưa, chất lượng không khí của Hà Nội đạt mức tốt hoặc trung bình.
Quân đội Mỹ và Philippines hôm 4 tháng 10 bắt đầu cuộc tập trận mà cách đây một tuần, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố trong chuyến thăm đến Hà Nội rằng đây sẽ là cuộc tập trận chung cuối cùng của hai nước trên Biển Đông. Các cuộc thao dượt từ ngày 4 tới ngày 12 tháng 10 trên các đảo Luzon và Palawan có sự tham gia của khoảng 1.400 lính hải quân Mỹ đóng ở Okinawa, Nhật Bản và 500 quân nhân Philippines, theo thông báo của Sứ quán Hoa Kỳ tại Manila. Các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng của Philippines để chuẩn bị tốt hơn cho việc đối phó với thiên tai và xung đột vũ trang. Đây là một phần trong một loạt các cuộc tập trận chung thường xuyên giữa Mỹ và đồng minh thân cận của họ trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng Tổng thống mới đắc cử của Philippines đã bất ngờ tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ trong lần gặp mặt cộng đồng người Philippines ở Hà Nội hôm 28 tháng 9. Và theo tờ Wall Street Journal, các tướng lĩnh của Philippines nói họ vẫn đang chờ lệnh. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 7, ông Duterte đã ra dấu hiệu cho thấy ông muốn đưa Philippines ra khỏi vị thế phải lệ thuộc vào nước Mỹ đàn anh. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói tại Hà Nội trong chuyến thăm của ông Duterte tới Việt Nam rằng ông muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập vì lợi ích của Philippines, trong đó có việc thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Nhưng Washington không tỏ ra quan ngại về cách hành xử của ông Duterte và khẳng định Mỹ coi trọng các mối quan hệ với Philippines. Khẳng định với báo chí tại Washington hôm qua, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner nói Mỹ muốn tiếp tục hợp tác với Philippines, một đồng minh lâu năm của Mỹ trong khu vực. Trả lời về cách hành xử và đặc biệt là phát ngôn mới nhất của ông Duterte đối với Tổng thống Obama, ông Turner cho rằng ông Duterte có thể vẫn đang hình thành các chính sách bởi ông chỉ mới nhậm chức có vài tháng. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Phương Nguyễn của Viện Nghiên cứu Chiến lược CSIS ở Washington, chính sách đối ngoại của Philippines dưới thời ông Duterte vẫn đang trong quá trình hình thành và Washington cần phải hiểu rõ hơn về những yếu tố trong đó.
Tiếp tục với bản tin quốc tế, thưa quý vị, Ban thẩm định Nobel hôm thứ Tư đã trao giải Nobel hóa học cho ba nhà khoa học Jean-Pierre Sauvage, James Frazer Stoddart và Bernard Feringa về công trình phát triển máy phân tử của họ. Những người được trao giải đã thiết kế và chế tạo được những máy phân tử mỏng hơn sợi tóc 1.000 lần và có những bộ phận di chuyển được khi năng lượng được thêm vào. Những máy này có những chuyển động có thể kiểm soát được và có thể được sử dụng để thực hiện những nhiệm vụ ở quy mô nanomet, có thể dẫn tới thêm những phát triển nữa trong lĩnh vực vật liệu mới và những hệ thống lưu trữ năng lượng. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói, động cơ phân tử này đang ở cùng giai đoạn như động cơ điện vào những năm 1830, khi những nhà khoa học chế ra tay quay và bánh răng, không biết rằng những thứ này sẽ dẫn tới tàu điện, máy giặt, quạt và máy xay thức ăn. Ông Sauvage là giáo sư danh dự tại Đại học Strasbourg ở Pháp. Ông bắt đầu công trình sáng chế máy phân tử vào năm 1983 khi ông liên kết thành công hai phân tử hình vòng bằng một liên kết cơ học. Việc này đánh dấu lần đầu tiên những nhà khoa học có thể thao tác một phân tử theo cách như vậy. Ông Stoddart, giáo sư hóa học tại Đại học Northwestern ở Mỹ, tiếp tục phát triển dựa trên những phát hiện này vào năm 1991 khi ông sáng chế một cách để sâu vòng phân tử của ông Sauvage lên một trục phân tử và di chuyển được vòng này dọc theo trục. Feringa, giáo sư hóa học hữu cơ tại Đại học Groningen ở Hà Lan, chế tạo được một động cơ phân tử vào năm 1999, sử dụng một lưỡi quay vòng bằng phân tử để quay liên tục theo cùng một hướng. Ba nhà khoa học này sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 931.000 đô la cho công trình của họ. Cuộc đua tranh chức Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bước vào giai đoạn quyết định hôm thứ Tư, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bước sang vòng biểu quyết tiếp theo. Hội đồng 15 thành viên này có nhiệm vụ giới thiệu một ứng cử viên để Đại hội đồng 193 thành viên chấp thuận. Kể từ cuối tháng 7, Hội đồng đã tổ chức 5 vòng bỏ phiếu, biểu quyết không chính thức và bỏ phiếu ẩn danh để xem xét sự nhiệt tình của những thành viên về 10 ứng cử viên. Trong tất cả 5 vòng biểu quyết, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres, 67 tuổi, từng giữ chức trưởng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc từ năm 2005 cho đến tháng 12 năm ngoái, đều dẫn đầu, nhưng không chắc ông sẽ là người giành chiến thắng. Trong một diễn biến có thể là sự thay đổi vào phút cuối, ứng cử viên Kristalina Georgieva của Bulgaria gia nhập cuộc đua hôm thứ Năm tuần trước.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.